Chương 2. Người đạo sĩ thành Benares. Thành phố Benares là một nơi có nhiều di tích lịch sử và có rất nhiều tu sĩ. Bất cứ một người Âu Mỹ nào đến đây cũng ngạc nhiên về thành phố, dân cư đông đúc, nhà cửa san sát và khắp nơi nhan nhãn những đền thờ lăng tẩm đồ sộ. Có những ngôi đền trông thì thật cổ kính, trang nghiêm, nhưng khi bước vào trong bạn sẽ thấy gì? Một số tín đồ hành lễ ngây ngô, vừa cầu nguyện vừa rung một cái chuông nhỏ để lời cầu xin của họ thấu đến tai các vị thần. Một số khá đông đạo sĩ ngồi trong các tư thế yoga cực kỳ lạ lùng, khó tập luyện, để tín đồ đến bỏ tiền vào trong bát nhỏ bày trước mặt họ. Chúng tôi có cảm tưởng như họ làm xiếc biểu diễn tiếng Anh hơn là thực hành một pháp môn tu hành chân chính. Trong khi mọi người của phái đoàn đang quay phim những đạo sĩ ngồi trên bàn đinh, các đền thờ to lớn, thì giáo sư Spalding thong thả đi dạo ngoài bờ sông. Ông nhìn thấy một đạo sĩ vóc người lực lưỡng đang đi gần đó. Như có một mãnh lực vô hình nào thúc đẩy, Spalding muốn vượt lên để nhìn cho rõ. Ông bèn rẽ qua một lùm cây rậm rạp để bắt cho kịp vị đạo sĩ nọ. Vừa đi vài bước, ông đã giật mình vì gặp một con rắn hổ mang to lớn chặn lối. Rắn hổ là một loại rắn cực độc, hàng năm có hàng ngàn người bị rắn cắn chết, vì dư ấn giống rắn này có nhiều vô kể xuất hiện khắp nơi. Tiến thoái lưỡng nan, chưa biết phải làm gì, thì con rắn đã trườn tới ngừng cổ lên cao, phun xì xì. Bất ngờ, vị đạo sĩ ở đâu đi đến, ông chẳng nói gì, chỉ bước thẳng vào giữa con rắn và giáo sư Spalding. Tự nhiên con rắn hung dữ, bỗng nằm yên, không nhúc nhích. Vị đạo sĩ giơ tay vuốt nhẹ, con rắn từ từ bò vào trong bụi rậm, mất hút trước sự ngạc nhiên của giáo sư Spalding. Vị đạo sĩ mỉm cười thong thả tuyên bố: cái phàm ngã hữu hình hữu hoại không thể làm việc này, mà đó là cái chân ngã thâm diệu, cái mà ta gọi là thượng đế ngự trong tôi và muôn loài, đã khiến con rắn bỏ đi. Khi hoàn toàn gạt bỏ cái phàm ngã bên ngoài, để cho chân ngã tự biểu lộ và hành động, thì không chuyện gì có thể xảy ra nữa. Bằng cách phát triển toàn vẹn tình thương và bác ái của thượng đế, cho nó xuyên qua mình và ban rải cho muôn loài, ta sẽ cảm hóa được các thú dữ. Khi ông vừa gặp con rắn, một tư tưởng sợ hãi phát ra, và tôi đã nhận được tư tưởng này. Ngoài ra, hình như ông có ý muốn gặp tôi. Giáo sư Spalding ấp úng: chúng tôi đang sưu tầm các hiện tượng huyền bí Á Châu. Thú thật là tôi đang cảm thấy hoang mang và thất vọng về những điều nhìn thấy ngoài chợ. Nhưng khi vừa nhìn thấy ông, tôi có linh cảm như có một sự gì khác thường. Hình như có một mãnh lực vô hình nào suy khiến. Đạo sĩ chăm chú nhìn giáo sư, rồi ra dấu cho ông này ngồi xuống bên gốc cây cổ thụ gần đó. Đạo sĩ lên tiếng: sáng nay, trong cơn thiền định, tôi nhận được một thông điệp về các ông, do đó tôi mới rời am thất đi dạo bên ngoài. Phải chăng mấy ông muốn tìm hiểu về pháp tu yoga? Đáng lý không bao giờ tôi tiết lộ điều này, nhưng tôi đã nhận thông điệp phải giúp đỡ các ông. Vậy thì mấy ông cứ hỏi, tôi sẽ cố gắng trả lời tùy theo sự hiểu biết của mình. Xin ông cho chúng tôi được biết về khoa yoga. Đạo sĩ yên lặng trong chốc lát và lên tiếng: không ai biết rõ pháp môn yoga bắt đầu từ lúc nào trong lịch sử. Kinh sách Ấn Độ giáo nói rằng thần Shiva truyền dạy môn này cho hiền triết Kiranda. Nhà hiền triết này dạy lại cho các đệ tử của ông, nhưng chỉ có Matsyendra là lãnh hội được các tinh túy và phổ biến trong giới trí thức thời đó. Yoga là một khoa học bao gồm nhiều thứ từ thiên văn, địa lý, triết học, toán học, vân vân. Pháp môn tôi được truyền dạy gọi là Hatha Yoga, chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ yoga. Theo lời sư phụ tôi, thì trong thời cực thịnh, yoga phát triển khắp nơi và lôi cuốn giới hiền triết, trí thức rất đông. Theo thời gian, thời hoàng kim đã qua, nhân loại đã sa vào hố thẳm của sa đọa vật chất, bị lôi cuốn vào các cám dỗ xác thịt. Để chống lại sự phá sản tâm linh này, các hiền triết đã hội thảo để tìm một giải pháp. Sau cùng, họ đi đến kết luận là cho phép truyền dạy một phần của môn yoga cho quần chúng, nhằm đem lại một giải pháp cho giai đoạn lúc đó. Phần được truyền dạy này trích ở chương vui, gồm các phương pháp trói buộc tinh thần lẫn thể xác trong một kỷ luật khắt khe để đạt mục đích tập trung tâm và thân làm một với bản thể trời đất. Từ đó phần này được truyền bá khắp nơi và tồn tại tới ngày nay. Vì trích ở chương vui nên nó được gọi là yoga. Nên nhớ, đây chỉ là một phần rất nhỏ của môn yoga nguyên thủy. Vậy mà phần nhỏ này cũng chỉ rất ít người hiểu rõ một cách đúng đắn. Đa số đã hiểu sai nên mới có các lối luyện tập kỳ dị, các lối tu khổ hạnh điên rồ, các tư thế lố bịch. Như mấy ông thấy, có các đạo sĩ nằm bàn đinh, giơ cánh tay lên trời cho đến khi nó khô liệt. Sự luyện tập như thế không có ích gì, mà cũng chả mang lại một kết quả gì. Đó là những kẻ đã làm quen cố danh dự một khoa học như yoga. Đối với đa số, yoga đã bị hạ thấp xuống thành một môn thể dục để thân thể khỏe mạnh, cường tráng. Tuy thế, nếu luyện tập đúng cách, nó vẫn mang lại nhiều kết quả tốt cho thể xác. Nhưng các đạo sĩ yogi lại khác. Họ biết rằng luyện tập môn này sẽ giúp họ khám phá các năng lực tiềm tàng, màu nhiệm, giúp họ đạt các phép thần thông biến hóa. Để luyện ý chí, họ tập trung năng lực vào các việc như hành pháp, bắt nó chịu các thử thách cực độ như phơi nắng, dầm sương, ngồi trên thang hồng, đứng bằng tay, kéo chân lên cổ, nhìn đói, nhìn khát, lấy gươm xuyên vào da thịt, vân vân. Để chứng minh quyền năng ý chí, họ đem trò này ra biểu diễn cho quần chúng, để tìm cách vừa kiếm tiền, vừa hướng sự kính trọng của đám dân chúng thờ hạo. Mục đích của yoga đâu phải làm trò lạ mắt cho người đời kính phục. Giáo sư Coding ngắt lời, nhưng ta có nên trách họ không? Nếu các đạo sĩ chân tu giấu kiếm các phép tu chân truyền, thì sự hiểu lầm làm sao tránh khỏi? Đạo sĩ mỉm cười, thong thả, giải thích. Một ông vua có khi nào phơi bài ngọc ngà, châu báu cho mọi người coi chơi? Ông ta cất giấu cẩn thận có phải thế chăng? Pháp môn yoga còn gì quý bằng, nên người tu chân chính không khi nào đem rao bán ngoài chợ. Kẻ nào thành công muốn học hỏi phải ra công tìm kiếm, và đó là phương pháp duy nhất. Một danh sư không cần quảng cáo rầm rộ, vì không cần các đệ tử xúm vào xưng tụng. Trái lại, ông tuyển chọn đệ tử rất cao, và chỉ truyền dạy các giáo lý bí truyền khi người đệ tử tỏ ra xứng đáng. Khoa yoga bí mật, vì cách luyện rất nguy hiểm đối với người còn non kém, chưa đủ khả năng. Khai mở các bí huyệt đâu phải trò chơi tầm thường. Có rất nhiều môn yoga khác nhau, nhưng tôi tu luyện theo môn Hatha yoga, nhằm việc chủ trị xác thân trước khi chủ trị tinh thần. Lúc đầu ta phải luyện tập bắp thịt và bộ máy hô hấp cho thật thuần thục, sau đó mới đi vào thần kinh não tủy. Nếu tập đúng cách, sức khỏe sẽ tăng cường, sống lâu và có ý chí mạnh mẽ. Đó chỉ là giai đoạn nhập môn, nó đòi hỏi ít nhất từ 1 đến 4 năm mới đáng kể. Thân thể có cường tráng, tinh thần có dũng mãnh mới có thể tiếp tục bước vào giai đoạn kế tiếp. Giáo sư Spalding gật gù. Như thế môn này khác phương pháp thể dục của người Âu Mỹ thế nào? Chúng tôi cũng có các cách khiến thân thể khỏe mạnh. Đạo sĩ cười lớn. Người Âu Mỹ biết cách làm thân thể nảy nở trên bộ da, bắp thịt, làm sao so với lối luyện tập của người Á Châu vốn chú trọng từ bên trong ra ngoài. Trước hết có 4 cách thức căn bản. Nghỉ ngơi làm xoa dịu thần kinh, cân não. Tĩnh tọa để tập trung ý chí. Điều tức để tẩy uế thân thể, khu trục các chất cặn bã và khí công để kiểm soát hơi thở. Hãy lấy một thí dụ giản dị như việc nghỉ ngơi. Hãy quan sát con mèo khi nó nằm yên hay rình bên lỗ chuột. Con mèo biết cách dưỡng sức, bảo tồn sinh lực, không hao phí chút nào. Mọi cử động, tư thế là cả sự suy nghĩ, kiểm soát để thoải mái tối đa. Người Âu các ông tưởng mình biết nghỉ ngơi, nhưng thật ra các ông không biết gì cả. Các ông ngồi trên ghế một lúc rồi qua bên này, ngã bên nọ. Khi thì kéo chân, lúc lại giang tay. Coi thì thoải mái, nhưng trí óc các ông hoạt động liên miên, từ việc này đến việc nọ. Như thế chỉ là hoạt động âm thầm, chứ đâu phải nghỉ ngơi. Loài vật biết cách dưỡng sức bởi vì chúng có bản năng dìu dắt, mà bản năng chính là tiếng nói tự nhiên. Loài người được hướng dẫn bằng lý trí, nhưng thay vì làm chủ lý trí, họ đã không kiểm soát được bộ óc của họ, nên hậu quả là cả hệ thống thần kinh lẫn xác thể đều bị ảnh hưởng. Sự nghỉ ngơi hoàn toàn gần như không có. Giáo sư Spalding thở dài thú nhận. Đó là điều chúng tôi không bao giờ nghĩ đến. Nhưng liệu ông có thể nói rõ hơn về khái niệm sơ đẳng môn Hatha Yoga không? Tôi chỉ có thể nói một vài tư thế giúp con người tăng cường sức khỏe thôi. Có 20 tư thế mà ai cũng có thể tập luyện để tăng cường sinh lực. Các tư thế này có ảnh hưởng đến một số bí quyệt khiến nó tác động lên các cơ quan suy yếu, giúp nó hoạt động trở lại mạnh mẽ hơn. Khoa học Tây Phương đã chứng minh rằng ngoài các mạch máu chính, thân thể con người còn có hàng triệu các vi tim mạch chạy khắp nơi để đưa dưỡng khí nuôi cơ thể. Nếu một cơ quan hay bắp thịt ít hoạt động hay suy yếu thì số lượng các vi tim mạch cũng giảm bớt đi. Tập thể thao hay bơi lội có thể làm các mạch máu nhỏ này gia tăng hoạt động, khiến cơ quan phục hồi. Cũng như thế, tập các tư thế yoga sẽ làm luồng quả hầu lưu chuyển, kích động các cơ quan từ trong, khiến nó hoạt động đúng với hiệu năng của nó. Ông nên nhớ, tập thể thao có thể làm các cơ quan hoạt động, nhưng tập yoga làm nó hoạt động đúng với hiệu năng sẵn có. Do đó, nó mang lại nhiều kết quả thần diệu hơn. Con người không còn lo bệnh tật gì nữa, nếu có bệnh cũng sẽ khỏi hoàn toàn. Giáo sư Spalding lắc đầu. Tôi không tin người Âu Mỹ sẽ chấp nhận việc tập yoga chữa được hết bệnh tật. Đạo sĩ mỉm cười. Một thân thể khỏe mạnh, cường tráng làm sao có thể bị bệnh được? Bệnh tật là do sự mất quân bình trong cơ thể. Người Âu Mỹ các ông chỉ biết hoạt động chứ đâu biết nghỉ ngơi. Thế đã là lý do gây nên các bệnh thần kinh rồi. Thôi được, xin ông nói thêm về cách tập luyện ra sao. Đạo sĩ thông thả giải thích. Việc đầu tiên là phải ngồi cho thoải mái, ngồi trên ghế, nhất là các ghế bành êm ấm rất có hại cho xương sống. Con đường dẫn hạ chính của luồng quả hầu prana và là nguyên nhân gây nên các chứng đau lưng, bại tụy, phong thấp. Cách ngồi thật ra rất dễ. Chỉ cần ngồi xếp bằng dưới đất, không dựa vào đâu, không nghiêng ngả bên nào, giữ cơ thể thật thăng bằng, xương sống phải thật thẳng và thở nhẹ, đều đặn. Ai cũng có thể thở nhẹ trong vài phút, nhưng sau đó sẽ lại thở loạn xạ ngay. Đó là vì bộ óc quen hoạt động, quen náo nhiệt. Hãy giữ cho lòng yên tĩnh, vắng lặng, không bận rộn vào mọi chuyện vớ vẩn. Lúc đầu chưa quen chủ trị tư tưởng, thì hãy nghĩ đến một cái gì đẹp đẽ, mỹ lệ như bông hoa, dòng suối. Đó là bước đầu cho việc nghỉ ngơi. Giáo sư Spalding buột miệng, như thế đâu có gì khó khăn lắm. Đạo sĩ bật cười, nghỉ ngơi cần gì phải khó khăn phiền phức. Khi giữ được xương sống thẳng và thở hít đều đặn, thì luồng chân khí sẽ lưu thông khắp cơ thể, và từ đó sẽ điều chỉnh các chỗ bế tắc, ứ động trong châu thân. Cách thứ hai là nằm ngửa trên mặt đất, chân duỗi thẳng, đưa hai ngón chân cái ra ngoài. Hai tay buông xuôi bên thân mình, mắt nhắm lại để sức nặng toàn thân phân phối đều trên sàn gạch. Nên nhớ phải nằm trên sàn chứ không phải trên giường, nhất là giường nệm, vì giường mềm mại khiến thân thể lệch lạc không đều. Hãy nằm cho thoải mái, không nên cố gắng thái quá. Đầu óc phải thảnh thơi, chớ suy nghĩ hay mong mỏi điều gì. Tư thế này sẽ xoa dịu bộ thần kinh, khiến nó lấy lại trạng thái cân bình. Nên nhớ, nền tảng chính của Hatha Yoga dựa trên sự nghỉ ngơi, dưỡng sức, chứ không phải hành pháp với các tư thế dặn dẹo, kỳ cục. Nhưng yoga có các tư thế đó cơ mà. Vấn đề đứng ngồi một tư thế đặc biệt trong một khoảng thời gian không quan trọng, nhưng sự tập trung ý chí để thi hành tư thế đó một cách đứng đắn sẽ thúc đẩy các mãnh lực tiềm tàng trong cơ thể con người. Những mãnh lực này là bí mật của thiên nhiên, nó chỉ phát triển khi người luyện tập kèm theo một phương pháp thở, khí công. Tư thế giúp con người chủ trì giác quan, hơi thở giúp con người mở cửa cho thế giới tinh thần. Nên nhớ, tinh thần và thể xác luôn đi song đôi. Không thể có một tinh thần bạc nhược trong một thể xác tráng kiện, hay tinh thần minh mẫn trong một thể xác bệnh hoạn. Trong giai đoạn cao của Hatha Yoga, thì hành giả sẽ phải tham thiền nhập định rất lâu. thế ngồi của thể xác là điều quan trọng vì nó giúp sự tập trung tư tưởng được dễ dàng, giúp hành giả tinh tấn, tăng cường ý chí. Nhưng tôi vẫn thắc mắc về các tư thế kỳ lạ, vặn vẹo thân hình của yoga như chồng ngược đầu, vắt chân lên cổ. Bạn nên nhớ, trung tâm bí mật của hệ thần kinh rải rác nhiều chỗ trong cơ thể. Mọi tư thế có công dụng riêng, ảnh hưởng đến một bí quyệt nhất định. Nhờ kích động các bí quyệt đó mà ta có thể ảnh hưởng các bộ phận trong cơ thể cũng như hoạt động trí não. Các tư thế lạ lùng chỉ dùng để kích động các bí quyệt mà thôi. Ngoài ra không còn gì khác nữa. Bạn phải nhớ kỹ rằng, ngoài các tư thế còn có phương pháp khí công nữa, chứ không phải chỉ vận động các bắp thịt mà thôi. Người Tây Phương tập thể thao, vận động thể xác mạnh mẽ, tiêu phí sinh lực để làm nảy nở bắp thịt. Người Á Châu tin rằng, chính cái sức mạnh ở trong mới điều khiển và chỉ huy các bắp thịt. Bạn cho rằng phương pháp chống ngược chân lên trời là lố bịch sao? Tư thế này dồn máu xuống bộ óc do trọng lượng của nó. Bình thường máu được đưa lên óc do sức vận động của tim. Sự khác biệt ở chỗ, để máu tự nhiên dồn xuống óc, xoa dịu cân não, rất có lợi cho ai làm việc nhiều bằng trí óc, và giúp quả tim nghỉ ngơi, không phải cố gắng để đưa máu lên óc. Nhờ tim được nghỉ ngơi mà tránh được các chứng đau tim. Khi thực hành các tư thế này, phải cẩn thận, làm chậm rãi, từ từ, có ý thức, giữ vững tư thế trong một thời gian, không nên cố gắng thái quá. Nên nhớ chìa khóa là ở sự nghỉ ngơi, thông thả, chứ không phải hùng hục. Môn yoga giúp thân thể tự động, điều hòa trong sự yên tĩnh, thăng bằng, khác hẳn các lối tập thể thao, co tay, múa chân, ào ạt của người Âu. Làm thế tuy bắp thịt cơ thể nảy nở, nhưng thân thể náo động có hại cho thần kinh. Giáo sư Coding im lặng, không thốt nên lời nào. Tất cả những gì người đạo sĩ này nói ra đều hợp lý, rất khoa học, không hề có tính chất mê tín dị đoan như ông đã nghe các tu sĩ khác thần thánh hóa. Một người Âu trung bình vốn coi rẻ dân tộc Á Châu như loại người chậm tiến, di sản một miền nóng bức, thiếu ăn, chắc phải ngạc nhiên khi thấy từ thời xưa người Ấn đã được giáo dục một cách tập thể dục tối tân, tinh vi, khoa học như thế. Đạo sĩ Ấn nhìn ông mỉm cười như đoán được ý nghĩ. Yoga là khoa học của vũ trụ. Nó không những chỉ áp dụng riêng đối với dân Á Châu mà khắp nơi. Tôi không thể đi sâu vào chi tiết, nhưng dù sao, viên hội ngộ lần này cũng tốt đẹp. Tôi giúp ông bạn một chìa khóa bí truyền này. Luật thiên nhiên định rằng trung bình con người thở với số nhịp là 21.600 lần mỗi ngày. Sự hô hấp quá nhanh làm gia tăng nhịp điệu nói trên và thu ngắn sự sống. Sự hô hấp chậm rãi, kéo dài, đều đặn là tiết kiệm sinh lực và kéo dài sự sống. Đó là bí quyết khoa khí công. Mỗi hơi thở tiết kiệm sẽ tích tụ lại thành một số dự trữ giúp ta kéo dài sự sống. Các đồ ăn có chất kích thích hay hút thuốc làm cho hơi thở dồn dập, giảm số lượng dưỡng khí vào phổi, tất nhiên làm ta giảm thọ nhanh. Có lẽ ông bạn còn nghi ngờ. Khoa yoga ý thức rất rõ sự liên quan chặt chẽ giữa cơ quan hô hấp và tuần hoàn. Cả hai cơ quan này liên hệ mật thiết với hệ thần kinh. Bộ thần kinh là chìa khóa vào cánh cửa tâm linh, do đó hơi thở chính là lối vào tinh thần. Nhưng hơi thở chỉ là sự biểu lộ trên địa hạt vật chất của một sức mạnh tế nhị hơn. Sức mạnh này mới là cột trụ sinh hoạt xác thể, và chính cái sức mạnh vô hình, vô ảnh, ẩn tàng trong cơ thể chúng ta mới thực sự điều khiển đời sống. Khi nó rời xác thân thì hơi thở ngừng lại và sự chết đến. Sự kiểm soát hơi thở giúp ta làm chủ một phần nào luồng sinh lực vô hình này. Khi sự chủ trị thân xác được thực hiện đến mức cao siêu, con người sẽ kiểm soát được sự vận động các cơ quan trong thân thể như tim, gan, bao tử, phổi. Làm sao có thể được? Tim ngừng đập là chết rồi còn gì? Giáo sư Spalding kêu lớn. Bạn không tin sao? Được, bạn hãy để tay lên ngực tôi. Giáo sư Spalding để tay lên ngực đạo sĩ và tay kia bắt mạch. Một sự rung động lạ lùng xảy ra. Nhịp tim đập của đạo sĩ từ từ chậm dần và ngưng hẳn. Có phải đây là một ảo tưởng? Giáo sư vội giơ tay xem đồng hồ, đúng một phút im lặng rồi quả tim bỗng bắt đầu đập trở lại. Đạo sĩ mỉm cười, giải thích. Bây giờ thì ông tin rồi chứ? Có lẽ ông nghĩ rằng điều này phản khoa học. Tôi xin lấy thí dụ sao mà ông có thể kiểm chứng được? Con voi thở chậm hơn con khỉ, do đó nó sống lâu hơn. Quan sát lối hô hấp loài vật như con rắn chẳng hạn, nó thở rất chậm nên sống lâu hơn con chó. Nếu nghiên cứu kỹ, bạn sẽ thấy sự liên hệ mầu nhiệm giữa hơi thở và sự sống lâu. Một kẻ sống đời êm đềm, sống lâu hơn người có đời sống dời dã, náo nhiệt. Có các giống dơi ngủ suốt mùa đông, chúng treo cẳng trên vách đá, ngưng thở nhiều tháng và chỉ tỉnh giấc khi mùa xuân đến. Con gấu cũng ngủ suốt mùa đông như vậy. Tại sao loài vật làm được mà loài người lại không làm được? Đó đâu phải phản khoa học hay phản thiên nhiên. Vì các khoa học gia kết luận rằng điều này không thể xảy ra, nên không bao giờ họ nhìn thêm điều gì nữa. Đối với người Á Châu, bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra, và thiên nhiên là ông thầy rất tốt. Nhưng như thế đâu có lợi gì, sống lâu thêm vài tháng, vài giờ. Đạo sĩ mỉm cười một cách bí mật trả lời. Một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu lời tôi nói. Tôi không thể giải thích gì thêm lúc này. Bạn có tin rằng nếu luyện pháp môn này đến mức cao siêu, ta có thể thắng đoạt tử thần không? Bạn đồng ý rằng ngưng thở là chết, và nếu ta giữ được hơi thở, thì ta bảo tồn sự sống, có đúng không? Dĩ nhiên như thế. Bạn thân mến, một đạo sư có thể cầm giữ hơi thở không những trong nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm và nhiều thế kỷ, tức là họ có thể kéo dài sự sống theo ý muốn, có đúng không? Ông bạn đã đồng ý rằng hơi thở ở đâu là sự sống ở đó kia mà. Nhưng làm sao có ai giữ được lâu như thế? Khi bạn lên giải Hy Mã Lạp Sơn, bạn sẽ gặp những người này. Và điều này không lạ lùng như bạn nghĩ. Khoa yoga chân truyền có thể đem lại nhiều quyền năng bất ngờ, lạ lùng, nhưng đã mấy ai khổ công tập luyện. Trong thời buổi điên đảo hiện nay, con người mê mải trong danh lợi, phù phiếm, các ảo ảnh cuộc đời, làm gì có thời giờ suy nghĩ đến sinh hoạt tâm linh. Đó cũng là lý do những người thực sự mong muốn một trạng thái tâm linh thường ẩn mình nơi quang trắng. Các bậc đó không bao giờ phải đi tìm đồ đệ, mà người tìm đạo phải đi kiếm các ngài. Giáo sư Spalding thắc mắc, nhưng sống lâu trong hoang vắng để làm gì chứ? Hiện giờ, đầu óc bạn vẫn còn suy nghĩ như người Âu, nghĩa là lý luận theo một chiều. Muốn học hỏi, bạn phải cởi bỏ các thành kiến sẵn có thì mới mong học hỏi những điều mới lạ. Một thời gian nữa, bạn sẽ hiểu điều tôi muốn nói. Dĩ nhiên các bậc chân sư kéo dài đời sống vì những lý do chính đáng, cao cả, chứ đâu tham sống sợ chết như người thường. Trên giải Tuyết Sơn có những vị đã sống cả trăm năm, có vị sống đến cả ngàn năm. Tất cả đều có những sứ mạng riêng nên họ giữ nguyên thể xác. Một đạo sĩ thấp kém như tôi không đủ kiến thức để có ý kiến. Tôi cho bạn biết trước một điều, bạn sẽ cầm về ăn móng tay của một vị lạc ma đã sống hơn 400 năm. Nhờ ông có thể cho chúng tôi biết làm cách nào để kéo dài đời sống như thế được. Có 3 phương pháp kéo dài sự sống. Phương pháp thứ nhất là luyện tập tất cả các tư thế cùng với môn khí công bí truyền cho thật thuần thục tuyệt hảo. Phương pháp này chỉ có thể thực hiện với sự chỉ dẫn của một vị danh sư đã có kinh nghiệm, vì sai một ly, đi một dặm. Đó là chưa kể người tập phải có một nếp sống tinh khiết, trong sạch hoàn toàn. Một ý niệm xấu khi thiền định có thể làm loạn động hơi thở, đưa đến tình trạng tẩu hỏa nhập ma, điên loạn hoặc chết ngay. Phương pháp thứ hai là sử dụng dược chất, pha chế các loại thuốc đặc biệt, các loại cây cỏ hiếm hoi. Phương pháp này cũng chỉ một thiểu số biết cách bào chế và chỉ truyền lại cho các đệ tử riêng. Phương pháp luyện đơn này chỉ được dùng trong trường hợp đặc biệt vì nó có các hậu quả không thể lường được. Phương pháp thứ ba là lối sai mở kinh kỳ bát mạch. Sinh tử huyền quan rất khó giải thích theo khoa học thực nghiệm. Tôi chỉ có thể nói như thế, còn tin hay không là quyền của ông. Trong óc con người có một lỗ trống rất nhỏ nằm sâu bên trong và có một nắp đậy bên ngoài. Nơi cuối cùng của đốt xương sống là sào huyệt của luồng hỏa hầu Kundalini. Sự vị lạc, các tán làm tiêu hao sinh lực, khiến con người trở nên già nua cằn cỗi. Trái lại, nếu biết kiểm soát, ta có thể tiết kiệm sinh lực. Khi một người làm chủ toàn xác thân, y sẽ kiểm soát được luồng quả hầu này. Chỉ những đạo sĩ yogi thượng thặng mới dám luyện tới luồng quả hầu, khiến nó thức tỉnh đi ngược lên trên theo xương sống, khai mở các bí quyệt, các trung tâm quan trọng nằm dọc theo lộ trình. Khi mở được đắp đầy lỗ hổng ngay trong óc, để luồng quả hầu chui vào cư ngụ nơi đây, ta sẽ khai mở nhiều quyền năng, cải lão hoàn đồng, kéo dài sự sống. Sự khó khăn nhất là việc mở được cái nắp đậy trên óc. Việc này có khi cần sự trợ giúp của một danh sư sử dụng nội lực giúp y đã thông kinh kỳ bát mạch. Việc này rất khó vì kẻ táo bạo luyện công dễ mất mạng như chơi. Người thành công có thể kéo dài sự sống như ý muốn, và khi chết, thể xác họ vẫn tươi tốt như khi còn sống, không hề hư hại. Giáo sư Cô Đinh im lặng. Tất cả những điều vị đạo sĩ tiết lộ thật lạ lùng, ngoài tầm hiểu biết của khoa học. Chắc chắn khoa sinh lý học không thể chấp nhận luồng sinh lực vô hình này. Có lẽ nó xuất phát từ trí tưởng tượng của các đạo sĩ chất phác mê tín chăng? Có nên tin hay không? Như đọc về tư tưởng giáo sư, đạo sĩ mỉm cười.
Tôi biết ông bạn nghi ngờ vì các điều trên hoàn toàn trái với lý thuyết khoa học. Nhưng minh triết bao trùm mọi khoa học, đó là khoa học vũ trụ. So với môn khoa học thực nghiệm thì môn này chỉ là một ảnh dụng. Một ngày nào đó khoa học sẽ tiến đến vấn đề tôi vừa trình bày. Lúc đó tình trạng hiểu biết của nhân loại đã tiến quá cao hơn bây giờ, nên có thể hiểu biết một cách chính xác hơn. Bạn nên hiểu luật vũ trụ định rằng khoa học thực nghiệm phải luôn luôn đi song song với sự tiến hóa của nhân loại. Vài trăm năm trước có phải khoa học lúc đó thật là ấu trĩ so với bây giờ hay không? Nếu đi ngược dòng lịch sử, bạn có thấy rõ mức tiến hóa của khoa học và nhân loại luôn luôn bổ túc cho nhau không? Thời tiền sử nói về nguyên tử lực là điều vô lý và có nói cũng chả ai hiểu. Thời trung cổ nếu có giảng giải về không gian sẽ bị kết án là phù thủy. Lịch sử Âu Châu đã chứng minh rằng những người thông minh quá đều bị chế nhạo là điên khùng rồi bị thiêu sống. Đó cũng là lý do các bậc danh sư không hề xuất hiện và các phương pháp tu hành được gìn giữ cẩn thận, bí mật, chỉ những người thành tâm mới được dạy bảo. Nhưng có cách nào một người Âu như tôi được truyền dạy các điều này không? Được lắm chứ, nhưng liệu bạn có sẵn sàng từ bỏ chốn phồn qua đô hội để ẩn mình nơi hoang du tịch mịch tu học không? Điều này cũng được, nhưng tôi phải thu xếp công việc đã. Bạn có sẵn sàng từ bỏ mọi hoạt động vui thú phàm tục để hoàn toàn dành cho việc thực hành pháp môn yoga, không phải dài ngày, dài giờ mà trọn đời? Nhưng không lẽ trọn đời chỉ làm có thế thôi? Có lẽ khi tôi già đã. Đạo sĩ bật cười. Bạn mến, yoga không phải một trò tiêu khiển trong lúc nhàn rỗi hoặc khi tuổi già bóng xế. Người Âu các ông sao ham hoạt động và tham lam quá vậy? Giáo sư Spalding đỏ mặt cãi. Nhưng tập yoga để làm gì? Kéo dài đời sống khổ hạnh thêm vài năm có ích lợi gì đâu? Đạo sĩ nghiêm mặt. Ai bảo mục đích yoga là cầu sống lâu? Sống khổ hạnh mà không có ý nghĩa để làm gì? Phần lớn các đạo sĩ luyện thân thể cường tráng, sống lâu hơn người khác, chưa thấu hiểu mục đích tối hậu. Bạn nghĩ các bậc chân sư chỉ lo sống thêm ít lâu hay sao? Người đời thường chỉ hiểu một chiều và đi ngay tới kết luận. Chinh phục thể xác chỉ là bước đầu đưa con người tới việc chinh phục tinh thần. Giữ cho mình không hành động xấu thì dễ, nhưng giữ cho tâm không nghĩ xấu mới khó khăn gấp bội và đòi hỏi nỗ lực phi thường. Đời người quá ngắn, việc tập luyện kiểm soát thể xác đã đòi hỏi nhiều năm không đủ để tu tập tinh thần, do đó các đạo sĩ mới kéo dài thêm đời sống. Môn Hatha Yoga như tôi nói, chỉ nhằm mục đích chủ trì xác thân. Khi thành công phải tu tập thêm Raja Yoga, nhằm chủ trì tinh thần nữa chứ. Hatha Yoga dọn đường cho Raja Yoga. Thế tại sao không tập Raja Yoga ngay có hơn không? Đạo sĩ lại bật cười. Người Âu thật hấp tấp, muốn đi xa phải đi từ từ, phải tập đi trước khi tập chạy chứ. Đốt giai đoạn là bảo đảm thất bại. Khi thể xác chưa làm chủ nổi thì làm sao đã đòi hỏi làm chủ tinh thần. giáo sư Spalding nôn nóng. Nhưng làm sao tôi có thể học môn Raja Yoga? Bạn có thể chỉ cho tôi thêm về môn này không? Nè, ông bạn, việc gì cũng có duyên phận. Nếu đủ duyên, bạn sẽ gặp thầy hay, bạn giỏi. Hãy có một lòng khao khát chân lý, rồi định mạng sẽ dẫn dắt bạn. Nhưng tôi đâu quen biết ai, các bậc chân sư đâu có tên trong điện thoại nhân gian. Tôi làm sao gặp các ngài? Đạo sĩ mỉm cười một cách bí mật. Hãy vững niềm tin. Lòng khao khát cầu đạo có một tư tưởng mạnh mẽ và chắc chắn sẽ được đáp ứng. Hãy gõ cửa rồi cửa sẽ mở. Hãy tìm rồi ngươi sẽ gặp. Bạn quên rồi sao? Giáo sư Spalding giật mình. Một lần nữa câu nói quen thuộc trong Kinh Thánh lại được nhắc nhở bởi một đạo sĩ sư ấn. Ông bối rối không biết nói gì. Đạo sĩ mỉm cười nói tiếp. Người Âu có tính tò mò, cái gì cũng muốn biết. Thực hành mới là quan trọng, chứ biết để làm gì. Phương pháp rèn luyện tinh thần cũng giống như thể xác mà thôi. Nếu tập luyện thể thao đều đặn, bắp thịt sẽ nảy nở, rắn chắc, thì tập rèn luyện tinh thần cũng vậy. Nhiều người có các tính xấu như ích kỷ, tham lam, hà tiện, đa nghi, do đó họ hành động không tốt với người khác. Đa số cho rằng đó là bản tính tự nhiên không đổi được. Thật ra, nếu muốn, ta có thể sửa đổi mọi tính tình. Nếu một tập luyện đúng cách làm bắp thịt nở nang, thì sự kiểm soát thích nghi sẽ tạo các đức hạnh cần thiết. Kinh Veda đã ghi rõ, kẻ nào quan niệm sự tiến hóa một cách rõ ràng, chính xác, sẽ ý thức được quyền lợi và hạnh phúc của mình. Muốn trở nên một bậc toàn thiện, ta phải có các đức hạnh và lòng can đảm. Người nào muốn cải thiện xã hội, phải biết cải thiện mình trước đã. Phải biết quên quyền lợi riêng để chú tâm vào phận sự chung. Phải hiểu rằng các cơ hội tiếp xúc với mọi người đều tạo cho ta cơ hội phụng sự. Phụng sự mọi người chính là phụng sự Thượng Đế. Những người nhiệt tâm sử mình phải ý thức quyền năng vô hạn của tư tưởng, vì hành động phát sinh từ tư tưởng. Người tìm đạo phải biết kiểm soát tư tưởng của mình và sử dụng chúng một cách hợp lý và bác ái. Kiểm soát tư tưởng là mục đích môn Raja Yoga. Trở ngại lớn nhất của những người luyện tâm, rèn trí là sự kiêu ngạo và óc chỉ trích. Với óc chỉ trích, con người công kích tất cả, họ sẵn sàng bôi lọ mọi đức hạnh, tìm sự sai quấy ở khắp mọi người. Người tu pháp môn Raja Yoga phải có thái độ ngược lại, phải tìm thấy điều thiện ở tất cả mọi người và nhìn thấy mọi sự đều có cái lý riêng của nó. Có thế, họ mới giúp mình và người khác được. Trở ngại thứ hai là sự nông nổi, làm điều này chưa xong đã nhảy sang việc khác. Vừa bắt tay vào việc đã mong thấy kết quả, và nếu kết quả chưa như ý muốn liền bỏ điều theo đuổi để nhảy sang một điều khác. Rốt cuộc không có điều gì xong cả. Thái độ này không thể chấp nhận được. Sự bền tâm, kiên trí là điều cần thiết để chủ trị tư tưởng. Dĩ nhiên, kiếp người ngắn ngủi, không ai có thể trừ hết thói hư tật xấu trong một kiếp. Do đó, việc tu hành cũng kéo dài trong nhiều kiếp sống. Điều quan trọng là khi đã nhận thức con đường phải đi, cần tập trung nỗ lực để đi đến cùng. Ý chí con người tồn tại từ kiếp này qua kiếp khác. Những điều đã học hỏi sẽ không bao giờ mất cả, cho đến khi cả tâm hồn lẫn thể xác đều đặt dưới sự kiểm soát của ý chí, thì con người sẽ trở nên một bậc thánh nhân. Khi đó họ sẽ ý thức các sự kiện vĩ đại của sự sống vô cùng và rời bỏ cái bản ngã để hòa mình vào dòng tiến hóa vũ trụ, hòa nhập với chân ngã bất diệt. Như thế môn này sẽ giúp ta trở nên một vị thánh. Này ông bạn, đừng nên kết luận vội vàng. Con đường dẫn đến quả vị tiên thánh đâu phải chỉ có một. Có nhiều con đường đưa đến chân lý và không đường nào hơn đường nào. Đây là một điều vô cùng quan trọng mà bạn sẽ ghi nhớ mãi mãi. Không một con đường nào hơn đường nào, dù là Hatha Yoga hay Raja Yoga hay là môn gì chăng nữa. Tại sao ta cứ nghĩ pháp môn này mới hay, tôn giáo kia mới tốt? Không một con đường nào có thể là duy nhất được. Tốt hơn cả, hãy tự biết mình. Thay vì tìm một chân lý tuyệt đối, hãy tìm sự tuyệt đối nơi mình, vì chân lý để sống chứ không phải để dạy. Giáo sư Spalding im lặng, không thốt lên câu nào. lời nói của đạo sĩ như có một sức mạnh vang dội trong lòng ông. Các thành kiến từ trước bỗng tan biến hết và ông cảm thấy xúc động vô cùng. Đạo sĩ mỉm cười. Này ông bạn, không một vị thánh nào dỗ ngực xưng danh mà chỉ có các kẻ còn u mê trong bản ngã mới tha thiết đến danh vọng địa vị. Khi họ đeo đầy mình những chức tước thì làm sao họ giải thoát được? Thượng đế ban cho ta trí thông minh để nhận xét thì ta phải biết phân biệt chứ. Hãy nhìn thành Benares với cả trăm đền thờ khác nhau, hàng ngàn giáo sĩ, tông phái, ai cũng tự nhận rằng phe mình gần thượng đế nhất. Tại sao suốt hai năm nay phái đoàn các ông đã đi khắp nơi, thăm viếng khắp chỗ mà vẫn không thỏa mãn? Phải chăng vì sự hiểu biết phân biệt các ông đã cao, không chấp nhận sự mê tín mù quáng nữa? Kinh Gita nói rõ, thầy nào trò đấy, một tu sĩ chân chính không có đệ tử bất hảo, và một đệ tử thông minh không tìm thầy bất lương. Luật thiên nhiên đã dạy, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Một người sáng suốt đâu thể đi theo kẻ u mê. Một tu sĩ hiểu biết phải lo làm chủ chính mình để cầu giải thoát, chứ đâu phải lo lôi kéo đệ tử cho đông, xây cất các đền đài cho đẹp để tự hào về các thành quả này. Như thế là phô trương bản ngã, kiêu căng, ngã mạn, làm sao còn giải thoát được. Bạn hãy sử dụng lý trí và trực giác để phân biệt những người này. Nếu bạn tha thiết mong cầu chân lý, thì chắc chắn điều mong ước sẽ thành sự thật. Chúng ta gặp nhau thế này cũng đã quá đủ, đã đến lúc tôi phải trở về an thất. Nhưng làm sao tôi sẽ gặp lại ông? Tôi chưa biết tên ông. Hãy gọi tôi là Brahmananda. Giáo sư Spodding yên lặng, nhìn vị đạo sĩ khuất dần qua hàng cây rậm rạp, bóng chiều từ từ rơi xuống trên sông Hằng.